Linh vực, chương 861, Ngân Nguyệt ấn ký, gocchuyenaudio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Ngay lúc này, Trấn Hồn Châu mi tâm hắn, đột nhiên từ trong tầng ra xông ra. Một luồng ánh trăng thuần túy từ trong Trấn Hồn Châu bắn ra, ngay tại trước mắt hắn, ánh trăng dần dần hội tụ, hình thành một cái trăng non nho nhỏ. Trong trăng non phóng ra khí thức âm lạnh băng hàn, khí thức đó rõ ràng thuộc về Nguyệt Ma, làm cả bái Nguyệt giáo sụp đổ. Trên trời, các vầng trăng tròn treo cao, đồng thời phóng ra ánh trăng lành lạnh. 9 vầng trăng đều ở trạng thái trăng tròn. Ánh trăng từ trên những mặt trăng đó bắn ra, rải ở mặt đất đem trời đất chiếu rọi sáng như ban ngày. Dưới ánh trăng rực rỡ, trước mắt Tần Liệt một vầng trăng non nho nhỏ hình thành. Trăng non như do ánh trăng thuần túy áp xúc thành, từ trong đó phóng ra khí thức lành lạnh âm hàn, khí thức đó thuộc về Nguyệt Ma. Từng chùm ánh trăng tựa như bị vầng trăng non nho nhỏ đó hấp dẫn, tựa như đều tụ tập đến. Ánh trăng ngưng luyện, hóa thành các sợi dây nhỏ màu bạc sáng, chậm rãi biến mất hướng vầng trăng nho nhỏ đó. Thoạt nhìn, giống như dưới bầu trời có mưa phùn kéo dài, các tia màu bạc như bức rèm mưa, hội tụ ở trên vầng trăng. Mắt Tần Liệt sáng lên từng điểm. Nửa tháng trước hắn ở Đô Linh Động giao phong với Hách Liên Tranh, Trấn Hồn Châu đem Nguyệt Ma, Nguyệt Chi Miệt phong ấn cường hành hút ra, đem nó đưa tới sâu trong hạt châu. Không bao lâu từ trong Trấn Hồn Châu truyền đến lực hút, đem các giọt bản mạng tinh huyết còn có hồn lực tinh thuần của hắn cùng nhau hấp thu. Năm đó Trấn Hồn Châu lúc thai nghén hư hồn chi linh cũng từng trải qua như vậy. Hắn cho rằng Trấn Hồn Châu lấy Nguyệt Ma làm trung tâm, lấy bản mạng tinh huyết, hồn lực của hắn làm phụ trợ, muốn luyện lại hư hồn chi linh nguyệt thuộc tính. Cho nên, vầng trăng nho nhỏ này sau khi hiện ra, bắt đầu hấp thu nguyệt hoa của 9 vầng trăng sáng, tâm tình hắn kích động hẳn lên. Hắn cảm thấy lại một hư hồn chi linh sinh ra, nhưng, chưa chờ hắn cao hứng bao lâu, vầng trăng nho nhỏ đó liền đột nhiên khắc ở trên vai phải hắn. Một ấn ký vầng trăng màu bạc kèm theo cảm giác băng lạnh kinh người, hình thành ngay tại bả vai tay phải của hắn. Các tia màu bạc ở trong ấn ký tươi sống vặn vẹo tựa như còn đang hấp thu nguyệt năng. Ấn ký vừa hình thành, một loại cảm thụ kỳ diệu huyết mạch tương thông chiếu vào trong lòng hắn. Giống như, một cái ấn ký nho nhỏ này, đã biến thành một bộ phận thân thể hắn. Nguyệt ấn, lôi đề ấn, ấn ký, ngạc nhiên nhìn ấn ký trăng bạc Tần Liệt lẩm bẩm, như có chút hiểu ra. Hắn lấy linh hồn ý niệm tràn vào ngân nguyệt ấn ký. Một không gian kỳ dị ánh bạc rạng rỡ, đột nhiên bị hắn nhìn thấy rõ ràng, vô số tia bạc nhỏ bé tựa sợi tóc răng khắp nơi, cấu thành trận đồ rậm rạp phức tạp. Đó là một vài bức cổ trận đồ ẩn sâu ở trong Trấn Hồn Châu. Sợi tơ màu bạc sợ là có nhiều tới mấy chục vạn, giao hội dày đặc do các cổ trận đồ khảm bộ tổ hợp mà thành. Trong đó có rất nhiều cổ trận đồ, lại là hắn chưa từng nghe thấy, giống như lấy quy tắc thiên địa làm lam đồ phác họa mà thành, tràn ngập một loại ý nhị thần bí cổ xưa. Trung ương một vài bức cổ trận đồ tổ hợp, hình thành trận đồ tổng hợp, một vầng trăng nho nhỏ treo cao, đang từ bên trong các sợi tơ màu bạc kia hấp thu nguyệt năng. Vầng trăng đó ở trung tâm trận đồ tổng hợp hẳn là chỗ mấu chốt nhất của toàn bộ trận đồ, cũng là nguồn suối năng. gocchuyenaudio.com, lượng, ở cách vầng trăng đó không xa còn có 8 vầng trăng khác lấy các sợi tơ màu bạc phát thảo mà thành. Cẩn thận nhìn, nguồn trung tâm trận đồ tổng cộng cũng là 9 vầng trăng. Cùng vị trí 9 vầng trăng của không gian không biết này sắp xếp ở bầu trời giống nhau như đúc. Chỉ là ở lúc này, toàn bộ nguyệt năng màu bạc đều chỉ là hội tụ hướng vầng trăng thứ nhất. Cho nên chỉ có một vầng trăng ở trạng thái sáng ngời. Vầng trăng này tựa như đang từng chút một tích tụ nguyệt năng. Trừ cái đó ra 8 vầng trăng còn lại, nay thoạt nhìn chỉ là đồ án vẽ phác thảo ra, ở trước khi có nguyệt năng rót vào, nhìn không ra chút chỗ kỳ diệu. Linh hồn ý niệm Tần Liệt thì ở trong ngân nguyệt ấn ký này, cẩn thận quan sát. Dần dần, hắn biết ngân nguyệt ấn ký này, cổ trận đồ phức tạp vô cùng bên trong có năng lực hấp thu nguyệt năng, đem nó cất giữ ở 9 vầng trăng bên trong. Nay vầng trăng thứ nhất đã đang tích trữ năng lượng, đang hấp thu ánh trăng. Ở trong cảm giác của hắn, ngân nguyệt ấn ký này khắc ở trên vai hắn, hẳn là cùng loại với lôi đề ấn, có tác dụng thần diệu nào đó. Chẳng qua, muốn thật sự phát huy thần diệu, hẳn là cần ở sau khi 9 vầng trăng bên trong toàn bộ tràn đầy nguyệt năng. Nói cách khác, hắn chỉ có chờ 9 vầng trăng nguồn trung tâm ấn ký toàn bộ hút đủ nguyệt năng, mới có thể biết ngân nguyệt ấn ký này có tác dụng gì với hắn. Sau khi ý thức được một điểm này, hắn thu hồi linh hồn ý thức hoạt động bả vai, muốn nhìn một chút ngân nguyệt ấn ký có thêm kia sẽ ảnh hưởng đến hắn hay không. Thiên lôi cức huyết linh quyết, đại địa lực hàn băng quyết, huyết mạch lực. Hắn thử vận dụng đủ loại linh quyết hắn nắm giữ, vận dụng huyết mạch lực đem nó thông qua bộ phận bả vai lưu động. lực lượng mọi thuộc tính vẫn đều có thể vận dụng, hơn nữa không có chút ngưng ệ, không có bất cứ cảm giác không khỏe nào. Cái này ý nghĩa Ngân Nguyệt ấn ký có thêm không có ảnh hưởng tiêu cực đối với hắn. Điều này làm hắn thoáng yên lòng, chỉ cần biết một cái Ngân Nguyệt ấn ký này sẽ không ảnh hưởng lực lượng của hắn, sẽ không tạo thành uy hiếp với hắn, hắn liền có thể tạm thời không đi quản. Hắn vì thế đem lực chú ý lại đặt ở trên chuyện khó giải quyết trước mắt, hắn thiếu thức ăn ẩn chứa huyết nhục tinh khí. Chờ lúc hắn ngẩng đầu nhìn trời, hắn chú ý 9 vầng trăng trên trời, có một đã trở nên thoáng ảm đạm đi, như sắp biến mất. Hắn lập tức biết 9 vầng trăng, chẳng những cần một cái tiếp nối một cái dâng lên, cũng sẽ một cái tiếp nối một cái hạ xuống. Chờ 9 vầng trăng hạ xuống hết, có lẽ một đêm đã qua thiên địa không biết này chỉ sợ lại sẽ nghênh đón 3 vầng mặt trời cực nóng đến. Mặt trời lặn mặt trăng lên, sau đó mặt trăng lặn mặt trời lên, vòng đi vòng lại, đó là quy luật ngày đêm của nơi đây. Hắn tiếp tục hướng bên ngoài tiến lên, buông ra linh hồn ý thức cảm giác muốn tìm linh thú khoảng cấp 6, dùng để khôi phục lực lượng thân thể mình. Lúc trên trời còn lại 6 vầng trăng, hắn tới một khe núi, ở trong khe cảm giác được sinh mệnh động tĩnh. Hắn một đường tiềm ẩn tới đây. Trong khe, 3 dị tộc đang vây giết một con xích linh quy cấp 6, một con xích linh quy đó dài 6-7 thước, mai rùa cứng như sắt đá, mép mai rùa như thanh đao rộng, tỏ ra sắc bén dị thường. 3 dị tộc hợp sức công kích cũng không thể lưu lại vết nứt ở trên. Góc truyện audio.com, lưng rùa, bị mai xích linh quy cắt toàn thân là huyết. Xích linh quy cấp 6, thực lực tương đương với võ giả phá toái cảnh, da dày thịt béo, quả thực không dễ đối phó. 3 dị tộc kia đều cực kỳ nhỏ gầy, làn da màu nâu sẫm, con người như đá quý màu xanh, lúc bóng người lướt đi, bọn họ như là những cái bóng. Ám ảnh tộc, nhìn một lát Tần Liệt nhớ tới sự từng trải ở U Minh giới, còn có một số miêu tả của Lạp Phổ, lập tức nhận ra thân phận 3 dị tộc. Giống với giác ma tộc, quỷ mục tộc, ám ảnh tộc cũng là một trong 3 đại cường tộc của U Minh giới. 3.000 năm trước trận huyết chiến nọ thiếu chút nữa làm U Minh giới diệt tộc, ám ảnh tộc cũng là chủ lực cuối cùng cũng tổn thất thảm trọng. Sau cuộc chiến, rất nhiều cường giả ám ảnh tộc lần lượt ngã xuống, một bộ phận lui về U Minh giới, dựa theo ước định không trở về linh vực nữa. Còn có một bộ phận tộc nhân ám ảnh tộc theo Lạp Phổ biết tựa như bỗng nhiên biến mất cũng không biết đi nơi nào. Ở thiên địa không biết này, hắn đột nhiên nhìn thấy 3 tộc nhân ám ảnh tộc vất vả bắt giết một con xích linh quy cấp 6, bỗng nhiên ý thức được một chi tộc nhân ám ảnh tộc từng biến mất hẳn chính là đi tới nơi này. 3 tộc nhân ám ảnh tộc, một kẻ đại khái có thực lực võ giả phá toái cảnh, 2 người còn lại hơi yếu hơn chút, nhắm chừng cũng chỉ tầng thứ cường giả nhân tộc như ý cảnh. Cũng bởi vì như vậy, 3 người liên thủ cũng chưa thể nhanh chóng xử lý được xích linh quy, ngược lại lần lượt bị thương. Tần Liệt từ một nơi bí mật gần đó nhìn một lát, phát hiện muốn đợi 3 tộc nhân ám ảnh tộc này đem xích linh quy xử lý xong, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Trầm ngâm một chút, hắn quyết định không chờ nữa, lấy ra, lôi phách đi ra, hắn chợt từ nơi tiềm ẩn bay vọt ra. Thiên lôi cất vận chuyển, một giọt nước lôi trì bị hắn cất giữ ở huyệt đàn chung, theo lôi đình chi lực được rót vào trong trường đao tên là lôi phách. Trong chốc lát, thanh trường đao chuyên môn đo người hắn tạo ra này phóng ra đao mang cầu vồng điện ước chừng dài 10 mấy thước. Lôi điện đao mang đột nhiên nổ tung, làm 3 cây to 10 mấy thước phía trước hắn đều nháy mắt vặn gãy. Bản thân Tần Liệt cũng bị dọa giật mình, vội vội vàng vàng ngừng lại, có chút kinh hãi nhìn về phía thanh lôi phách đao này. Hắn biết thanh trường đao này sở dĩ hung lệ như thế tuyệt đối là vì một giọt nước lôi trì rót vào, một giọt nước lôi trì bùng bổ lực lượng lôi điện trải qua cổ trận đồ trong lôi phách đao tăng phúc, lúc này mới tỏ ra uy lực khủng bố như thế. 3 tộc nhân ám ảnh tộc trẻ tuổi đột nhiên nhìn thấy một thanh niên nhân tộc lao tới cầm một thanh trường đao hào quang lôi điện 10 mấy thước cũng đều đột nhiên biến sắc. 3 người lập tức ngừng vây công đối với xích linh quy cũng lập tức lui về phía sau, sau khi kéo giãn cự ly với Tần Liệt cực kỳ cảnh giác trừng mắt nhìn hắn. Ta không có ác ý đối với các ngươi. Tần Liệt ngẩng đầu cười thoải mái, chợt vung đao bổ về phía xích linh quy cấp 6. Một đạo đao mang như dải lụa lóng lánh ra, xích linh quy phát giác được nguy hiểm, phát ra tiếng kêu quái dị, tứ chi cùng đầu đã co về mai rùa cứng rắn. Lôi điện đao mang chuẩn xác rơi ở trên mai rùa cứng như sắt đá. Hoành đùng đùng, tiếng sét đánh cuồng bạo, ở nháy mắt đao mang hạ xuống, từ trên lưng rùa của xích linh quy tuôn ra. Mai rùa như sắt đá, nháy. Góc truyện audio.com, mắt bị nổ chia 5 x 7, sau đó lôi điện đao mang thuận thế chém xuống. Xích linh quy cấp 6, vậy mà lại bị một đao này chém thành 2 đoạn. 3 tộc nhân ám ảnh tộc sắc mặt khẽ thay đổi, nhìn Tần Liệt một cái thật sâu, rất ăn ý quay đầu liền đi. Bọn họ hiển nhiên biết không phải đối thủ của Tần Liệt. Đừng đi, ta không có ác ý, ta có việc hỏi các ngươi. Tần Liệt vội hô, ba tộc nhân ám ảnh tộc không quay đầu lại, chạy nhanh hơn, như ba bóng ma đêm tối. Chờ lúc Tần Liệt thử đuổi theo, lại phát hiện ở thiên địa trọng lực mạnh hơn linh vực gấp 10 này, hắn căn bản không có khả năng đuổi theo các tộc nhân ám ảnh tộc kia. Một là vì hắn còn chưa hoàn toàn thích ứng nơi đây, một mặt khác cũng là bởi vì tộc nhân ám ảnh tộc ở trong ba đại chủng tộc của U Minh giới, chính là lấy tốc độ nổi tiếng. Bởi vì bọn họ ở lúc chạy vội thân thể nhanh như một cái bóng, cho nên chủng tộc này mới có thể được xưng hô là ám ảnh tộc. Dù sao cũng đuổi không kịp, hắn đơn giản từ bỏ quay đầu đi xử lý máu thịt xích linh quy. Xích linh quy cấp 6, thân dài 6-7 thước, nặng hơn 500 cân, mặc dù hắn hiện tại sức ăn tăng lên không biết bao nhiêu lần, cũng đủ ăn 3 năm ngày. Đương nhiên, 3 năm ngày này, là lấy thời gian của linh vực để tính toán. Ăn no, rồi chậm rãi tìm tung tích bọn họ, đi làm rõ tình huống nơi này. Nghĩ như vậy, hắn bắt đầu bắt tay vào nướng thịt xích linh quy. Các miếng thịt xích linh quy, bị Tần Liệt lấy xiên bạc sâu lại, đặt ở trên ngọn lửa hỏa tinh thạch phóng thích nướng. Rất nhanh, mùi thịt nồng đậm liền từ trên những miếng thịt đó lan ra. Thỉnh thoảng lật xiên bạc trong tay, để những miếng thịt kia được nướng đều đều, Tần Liệt theo bản năng liếm liếm đầu lưỡi. Đoạn thời gian này, hắn luôn dùng ăn đều là thịt khô thịt hun cất giữ ở trong không gian giới chỉ, tuy cũng có thể no bụng, có thể bổ sung lực lượng thân thể, lại hoàn toàn không có mùi vị đáng nói. Thịt khô cùng thịt mới mẻ mới che biến, hương vị kém khá xa. Ăn no nói sao, trong khe núi, hắn tạm thời yên tâm, bắt đầu cắn miếng to uống ngụm lớn, khóe miệng ăn dính đầy dầu mỡ. Từng miếng thịt nướng nặng nửa cân, không ngừng bị nhét vào trong miệng cắn xé nhai nuốt nhanh chóng vào bụng, bị tiêu hóa thành huyết nhục tinh khí tinh thuần, khôi phục lực lượng thân thể hắn. Hắn chú ý, huyết nhục khí tức lan tràn ở trong cơ thể từng tia biến mất về phía máu toàn thân. Tu luyện huyết linh quyết, hắn sâu sắc cảm giác được huyết mạch lực của hắn, giống như đã hấp thu các tia huyết nhục tinh khí tinh thuần nhất. Linh thú nơi này, tinh khí ẩn chứa trong máu thịt càng thêm tinh thuần, cũng hùng hậu hơn rất nhiều, xem ra có trợ giúp huyết mạch cường đại. Mắt hắn hơi sáng lên, non nửa canh giờ sau, hắn liên tục ăn ít nhất 50 cân thịt nướng, lại vẫn cảm thấy đói khát. Không biết vì sao, vốn sức ăn đã lớn, sau khi tới nơi này, sức ăn thế mà lại tăng vọt. Hắn từ trên người xích linh quy cắt lấy nhiều miếng thịt hơn, tiếp tục nướng, hắn cảm thấy hắn chỉ sợ có thể đem nửa con xích linh quy ăn đi. Hắn ở lúc tập trung ăn, cũng chưa dám thả lỏng cảnh giác, còn thường thường lấy linh hồn ý niệm cảm giác động hướng linh hồn cùng sinh mệnh chung quanh. Ồ, một lát sau, ở trong cảm giác của hắn phát hiện có hai gia hỏa lặng yên đến. Từ trên thân hai người đó, hắn cảm giác được sinh mệnh khí tức cực kỳ mạnh mẽ, cái này nói rõ. Góc truyện audio.com Hai người tới đây, cơ thể nhất định phi thường đáng sợ. Không phải tộc nhân ám ảnh tộc, hắn đứng lên, vừa tiếp tục nướng thịt xích linh quy, vừa đánh đủ tinh thần âm thầm cẩn thận hẳn lên. Mấy phút đồng hồ sau, hai nam tử thanh niên nhân tộc cao chừng hai thước, hình thể như tháp đen, nhếch miệng cười hắc hắc đi đến. Cách trương,